Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề của đời sống độc thân với bài 44 Ta không để các ngươi mồ côi đâu. Không phải chỉ khi chưa lập gia đình, người ta mới đối đầu với những nan đề của việc sống độc thân. Mà thực tế, vẫn có nhiều người nếm trải cuộc sống đơn độc này do hoàn cảnh quá bụa hay là ly dị. Cuộc sống có thể gọi là độc thân của những người như vậy cũng không hề đơn giản chút nào. Hoàn cảnh của họ cũng không dễ dàng để tránh khỏi những cảm giác mất mát lớn. Mất mát một tình yêu tưởng chừng như keo sơn gắn bó, hay một mối quan hệ thâm sâu, ngập tràn những ước mơ về một tương lai đang rộng mở muôn màu muôn vẻ. Đối với những người ly dị, ở đây chúng ta chỉ giới hạn về những nan đề họ gặp phải. Có lẽ mặc cảm về sự đổ vỡ sẽ mãi còn đeo đẳng khó nguôi ngoai. Chính do lòng tự ti sẽ khiến người ly dị tự làm mình xa cách với bạn bè hoặc anh chị em trong hội thánh, là những người đang có cuộc sống gia đình êm ấm. Có lẽ vì họ sợ phải khơi dậy sự trống vắng của riêng mình. Ngoài ra, họ còn phải đối diện với cuộc sống có sự đảo lộn bất ngờ. Nan đề về con cái, một tay chèo chống con thuyền gia đình nheo nhóc trước phong ba bão táp. Mặt khác, chính mặc cảm đó cũng có thể là nguyên nhân khiến cho người khác ngại ngần đến gần để chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống, vì họ muốn tránh làm đau lòng người đang sống trong tình trạng bất hạnh đáng thương. Tất cả những điều đó tạo ra nhiều nan đề như buồn bã, chán chường, tuyệt vọng trong cô đơn cho người đang sống với mặc cảm lẻ loi, chiếc bóng. Còn đối với những người quá bụa, nan đề chính cũng là sự trống vắng, cô đơn trong căn nhà trống trải. Ngoài ra, nhiều kỷ niệm về người chồng hoặc người vợ quá cố cứ dày vò trong ký ức, đặc biệt là đối với những người mà con cái đã lớn, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Họ mang mặc cảm dường như không ai cần đến họ nữa. Và nhiều người đã trở nên biếng ăn, sụt cân, thậm chí là phát sinh nhiều bệnh hoạn. Cơ đốc nhân cũng không ít người đang lâm vào tình trạng như vậy. Tuy nhiên, đối với con cái Chúa, thì trên hết mọi điều quý báu ở cõi đời này mà chúng ta luôn có được, đó là tình yêu đời đời của Đấng đã dựng nên chúng ta, ban xuống trên chúng ta. Chính Ngài đã chết thay cho chúng ta được sự sống. Và trước khi từ bỏ mạng sống quý báu của mình trên cây thập tự, Ngài đã thấu hiểu những hụt hẫng của những người đặt lòng tin theo Ngài phải đối diện. Cho nên Ngài đã hứa rằng, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng, ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 18 đến câu 20. Thật là một lời hứa quý báu và chắc chắn mà Chúa Giê-xu đã hứa với con cái yêu dấu của Ngài. Chúa phán, nội ngày đó, tức là thời đại Đức Thánh Linh mà chúng ta đang sống. Cho dù thế gian không thể thấy Chúa vì không tiếp nhận Ngài, nhưng chúng ta sẽ trải nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Và chúng ta ở trong Ngài kỳ diệu là dường nào, qua sự sống phục sinh của Chúa, sống động trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Chúa không để chúng ta cô đơn đâu. Đó là lời hứa của Đấng thành tín. Khi mỗi chúng ta sống với niềm tin phó thác cuộc đời cho Đấng toàn năng, thì Chúa sẽ giúp chúng ta giải quyết nan đề cho cuộc sống đơn thân của mình một cách hoàn hảo nhất. Điều thứ nhất, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu. Trước hết, chúng ta cần nhận biết rằng lời hứa ta không để cho các ngươi mồ côi đâu là một lời hứa cho thấy sự thấu hiểu và cảm thông của đấng đầy lòng nhân ái và năng quyền tuyệt đối. Ngài không những nhìn nhận thấu tận trong sâu kín tấm lòng con người, nỗi cô đơn trống vắng, trong lặng thinh, chưa thể thốt thành lời, mà Ngài còn có năng quyền giải tỏa nỗi đau chất ngất đang lăm le làm gục ngã con người ngay trong nghịch cảnh éo le. Đây không phải là lời hứa suông, vì chẳng bao lâu sau đó, các môn đồ đã chứng kiến sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Ngài thật đã đến cùng họ, dù Ngài vừa mới chết thật rồi. Ngài đến để nung nấu lòng tin và đem nỗi vui mừng không kể xiết cho các môn đồ, ngay trong lúc họ còn đang đau buồn sợ hãi nhất. Ngài đến để bảo chứng cho lời hứa chắc chắn của Ngài. Các môn đồ đã trải nghiệm được quyền năng phục sinh ấy làm biến đổi cuộc đời mình. Từ yếu đuối sợ hãi và trốn chạy trước khó khăn đã trở thành những đời sống mạnh mẽ đầy năng lực, dạng dĩ thực thi chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời, đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại. Lời hứa ấy cũng dành cho mỗi chúng ta, đặc biệt là những ai đang cô đơn vì hoàn cảnh quá bụa hay ly dị. Ngài không để cho chúng ta mồ côi đâu. Cho dù hoàn cảnh hiện tại của chúng ta có ra sao đi nữa, thì đó là điều chắc chắn. Lời Chúa khẳng định, mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, theo Roma chương 8 câu 28. Hãy sống trong niềm tin rằng mọi sự, nghĩa là không miễn trừ tình trạng đơn thân mà chúng ta đang gánh chịu, đều ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm ích cho chúng ta khi chúng ta biết giá trị của đời sống độc thân như chúng ta đã học trong bài học trước và sử dụng cơ hội tự do này mà hết lòng phục sự Chúa. Vậy nên, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh em. Theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7, chúng ta cảm thấy cô đơn trống vắng vì thiếu mất bóng người thân yêu của mình trong mái ấm gia đình. Nhưng khi nhìn lên Đức Chúa Trời chí cao, chúng ta nhận được tình yêu vô đối của đấng đã hy sinh cho chính mình. Đấng không hề lìa, không hề bỏ chúng ta mồ côi. Chắc chắn mọi nan đề của chúng ta sẽ từng bước được giải quyết và Chúa sẽ ban sự vui thỏa khi chúng ta cùng hầu việc với đấng yêu thương và luôn ở với chúng ta. Điều thứ hai, các ngươi cứ ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Để thoát khỏi nan đề cô đơn của những ai đang sống đơn thân và nhận được lời hứa Chúa không để chúng ta mồ côi đâu, thì chỉ cần một điều kiện, đó là cứ ở trong Chúa và lời Chúa trong chúng ta, như nhánh nho cứ gắn chặt vào gốc nho. Theo Phúc Âm Văn chương 15 câu 7, Chúa không để cho chúng ta mồ côi đâu, bởi vì chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Khi sống trong niềm tin đó, thì Chúa luôn hiện diện cùng chúng ta, không lệ thuộc thời gian hay không gian, cũng chẳng tùy thuộc hoàn cảnh có người thân hay không còn ai ở bên mình. Nếu chúng ta cứ chú tâm vào con người, cứ nhìn vào những nan đề ở trong hiện tại, thì chúng ta khó lòng thoát khỏi những dằn vặt của cảm giác cô đơn, trống vắng trong đời tạm này. Nhưng khi chúng ta xoay hướng, nhìn về Chúa để đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài, thì dù hoàn cảnh cô đơn vẫn còn đó, nhưng lòng chúng ta vẫn được bình an khi đặt mình trong bóng cánh toàn năng của đấng chí cao. Lúc ấy, dù vẫn đang sống một mình, dù không thể dứt đi những nan đề như nhớ thương, day dứt, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng nguôi ngoai vì cảm nhận được sự ấm nồng trong vòng tay nhân ái của Đức Chúa Trời. Cứ ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta, thì chắc chắn Chúa có thể thực hiện ý định của Ngài qua đời sống của chúng ta, để chương trình vĩ đại của Ngài được thành tựu trên từng đời sống con dân Ngài. Chính tiên tri Jeremy cũng từng cho biết rằng, Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Theo Jeremy chương 29, từ câu 11 đến câu 12. Khi cứ đắm mình trong nan đề và hoàn cảnh bế tắc của mình, thì chúng ta không thể nào thoát khỏi cảm giác cô đơn trống trải. Nhưng khi chúng ta đắm mình trong Chúa và lời Ngài, thì Ngài sẽ biến hoàn cảnh cô đơn của chúng ta thành ra ích lợi cho Chúa và cho người. Vậy nên, là cơ đốc nhân, tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa. Hãy sống trong sự hiện diện của Chúa luôn luôn, vì Ngài luôn muốn thực hiện chương trình của Ngài qua chúng ta, miễn là chúng ta biết sẵn sàng đặt đời sống mình trong tay Chúa. Chỉ khi nào Chúa được toàn quyền chèo chống con thuyền đời của chúng ta theo như chương trình ý định đời đời mà Ngài đã sắp đặt một cách tốt đẹp cho mỗi người, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc sống luôn tốt đẹp, dù hoàn cảnh có ra sao. Nan đề của đời sống độc thân, dù với nguyên nhân nào, thật sự luôn là nỗi khó khăn, không tránh khỏi cho những ai đang đối diện. Để vượt qua nan đề và sống đắc thắng cho Chúa, mỗi người cần phải ngước nhìn lên cao, vượt khỏi những hoàn cảnh cô đơn trống vắng dưới đất thấp này, để đón nhận tình yêu đời đời của Đấng có lời hứa luôn ở trong chúng ta và không bao giờ để chúng ta mồ côi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì nan đề của đời sống độc thân chỉ kéo dài trong những tháng năm trên đất, nhưng lời hứa của Chúa luôn gắn kết với chúng ta, thì chẳng những trong hiện tại mà còn kéo dài mãi mãi trong cõi vĩnh hằng, nơi thiên đàng phước hạnh. Chúa hứa Ngài sẽ không để cho chúng ta mồ côi đâu. Đó là điều chắc chắn. Hơn nữa, Ngài không phải chỉ ở cùng với chúng ta mà thôi. Nhưng khi chúng ta cứ ở trong Ngài, thì Ngài không hề lìa bỏ chúng ta. Vậy nên, những ai đang ở trong hoàn cảnh cô đơn, hãy ngước nhìn lên Chúa để nhận lãnh lời hứa của Ngài, mà vui sống và hầu việc Ngài. Chắc chắn mọi nan đề sẽ được Đấng yêu thương chúng ta giải quyết.
Hồn tôi bay lên những khi ưu phiền, nhẹ như chim non tung đôi cánh mềm, tìm bay sang bên suối trong êm đềm, gột bao nhiêu tội áo trắng trong cánh tay nhân hiền, bên Ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn. Lắng nghe tiếng em đềm Chúa nhũ khuyên, không xa rời, lòng tôi vui mừng hưởng phước trời. Ngày lướt qua đường, nước trôi qua cầu, nên Ngài không muốn thấy tôi hay ưu sầu. Vượt trên đua chen đến nơi ai